là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái tăng 3 bậc chỉ số PCI so với năm 2019.
Nhiều hộ dân khó tái đàn vì giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.
Cảnh báo nguy cơ độc hại từ một số sản phẩm diệt muỗi.
Lực lượng chức năng tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử.
Phần tin quốc tế có những tin tức đáng chú ý sau.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan. Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đồng hành chống dịch. Phần cuối chương trình là những thông tin hấp dẫn về thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra tại thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Triển khai công tác bầu cử từ tháng 7 năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức trên 200 hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ủy ban bầu cử các cấp, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và giải đáp những khó khăn vướng mắc tại cơ sở có liên quan đến công tác bầu cử. Từ cấp tỉnh đến cơ sở đều thành lập ban chỉ đạo bầu cử, thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 9 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 173 Ủy ban bầu cử cấp xã. Thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 60 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 998 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng quyết định thành lập 3 tiểu ban, gồm tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử. Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh và tổ công tác giúp các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân cấp huyện đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu. 130 khu vực bỏ phiếu có dưới 300 cử tri, tập trung tại các xã vùng cao, huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, do địa hình chia cắt, rất khó khăn cho việc đi lại, vì vậy vẫn thành lập khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức xong 1.306 hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức lồng ghép lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp trong cùng một hội nghị. Đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chốt danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và lập danh sách 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo đúng quy định. Từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp của tỉnh chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Qua rà soát, toàn tỉnh có gần 600.000 cử tri. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế cho cuộc bầu cử được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, xây dựng phương án cụ thể, kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Yên Bái xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh trong năm 2021. Vì vậy, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là về công tác nhân sự, có sự chỉ đạo sát sao đến cả cấp huyện, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh. Chất lượng ứng cử viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định. Tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương, các thành viên theo từng công việc cụ thể phục vụ cho cuộc bầu cử. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã giải trình thêm một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm đến công tác bầu cử, một số vấn đề cử tri nêu. Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để ứng phó với tình huống thiên tai hay dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Yên Bái Ủy ban bầu cử tỉnh cần quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác lại những thông tin sai lệch về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đối với cuộc bầu cử, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao. Quan tâm phổ biến tập huấn, hướng dẫn cho các ứng cử viên xây dựng chương trình kế hoạch để tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử. Tăng cường tập huấn cho các tổ bầu cử, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân cũng như xây dựng phương án. Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Đối với những ý kiến kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ xem xét, báo cáo giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động được hơn 1.300 tỷ đồng. Hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã được cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường được nhựa hóa và bê tông hóa 100%. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến hơn 4,3 hectare đất, bê tông hóa được 273 km đường giao thông nông thôn, kiên cố gần 288 km kênh mương, 6 đập thủy lợi với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. 100% các trường học đã đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất, văn hóa đạt 100% chuẩn theo quy định. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,22 triệu đồng một người một năm, tăng 24,7 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,82%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các đơn vị liên quan thông báo kết quả thẩm tra, hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt chúc Tết và tặng quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường chuyên nghiệp của tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 113 em lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại 3 trường chuyên nghiệp của tỉnh. Trong thời gian tham gia học tập, các thầy cô giáo và các em học sinh của tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ các lưu học sinh Lào hết sức tận tình để các em ổn định cuộc sống và tham gia học tập tốt. Tại buổi gặp mặt, các em lưu học sinh Lào đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với các cấp các ngành tỉnh Yên Bái đã quan tâm tạo điều kiện môi trường thuận lợi nhất cho các em được sinh sống và học tập tại tỉnh, giúp các em tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và trau dồi kiến thức để góp phần xây dựng đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày một giàu đẹp. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi tới các em học sinh cùng gia đình lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn, chúc các em đạt kết quả cao trong thời gian học tập rèn luyện tại Yên Bái và thành đạt trong sự nghiệp. Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sanyabuli và tỉnh Viêng Chăn ngày một gắn bó, bền chặt, góp phần giữ vững và củng cố tình hữu nghị Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Sáng nay, đoàn công tác Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về thực hiện quy chế công tác dân vận và điều tra xã hội học phục vụ sửa đổi bổ sung quy chế công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua, đã chỉ đạo tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương 46 xã trong tỉnh, giúp đỡ 8 đảng bộ, 138 tổ chức chính trị xã hội từ yếu kém lên khá. Hàng năm các cơ sở được lực lượng vũ trang tỉnh tham gia giúp đỡ xây dựng có trên 95% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức chính quyền vững mạnh, huy động hàng nghìn ngày công để cùng nhân dân phấn đấu hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phối hợp mở 17 lớp tập huấn ngắn hạn về cách chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 258 lượt chủ hộ là người dân tộc thiểu số, thăm hỏi động viên tặng quà nhân các ngày lễ Tết, tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Qua buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề nghị bổ sung những nguyên nhân hạn chế bất cập ở đơn vị cơ sở, từ đó làm cơ sở cho đoàn công tác tổng hợp đề xuất với cơ quan cấp trên nhằm sửa đổi bổ sung quy chế công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn. Từ năm 2018 đến năm 2020, cả nước đã xảy ra hơn 10.900 vụ cháy, trong đó có 118 vụ cháy lớn, làm chết 235 người, bị thương trên 500 người, gây thiệt hại về tài sản trên 4.900 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Yên Bái, 3 tháng đầu năm nay đã xảy ra 7 vụ cháy, 1 vụ nổ, thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, nên việc chấp hành các quy định của pháp luật chưa nghiêm. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận quần chúng nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy chưa cao, còn chủ quan, thiếu ý thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện cho sinh hoạt. Chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Công an các địa phương cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý, tăng cường kinh phí đầu tư, xây dựng cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn nước và các điều kiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở địa bàn có nhiều nguy cơ cháy nổ cao.
Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Việt Nam công bố bảng xếp hạng PCI năm 2020. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song trong năm 2020, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái, các sở ngành đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Qua kết quả khảo sát và đánh giá từ phía cộng đồng doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng thêm 3 bậc so với năm 2019, xếp ở vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành. Đứng đầu bằng xếp hạng vẫn tiếp tục là tỉnh Quảng Ninh, tiếp theo là các địa phương Đồng Tháp, Long An, Bình Dương và Đà Nẵng. Việc tăng tiếp 3 bậc so với năm 2019 trong bảng xếp hạng PCI là kết quả khẳng định những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Yên Bái trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.
Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Ganh, xã Nậm Có, huyện Quan Trải có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ hơn 10 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách của tỉnh Yên Bái và huyện Mù Căng Chải. Ngôi trường được xây dựng cách điểm trường cũ 1,5 km với tổng diện tích gần 3.500 m², gồm nhà lớp học 2 tầng, nhà ở bán trú, nhà hiệu bộ và nhà bếp ăn tập thể. Công trình được hoàn thành đã tạo điều kiện cho cô và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Ganh yên tâm học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9-10 năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, có loại lên đến 30%. Giá nguyên liệu đầu vào cao trong khi giá bán sản phẩm không tăng khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vừa xuất bán lứa gà được gần một tháng nhưng hiện nay anh Võ Quốc Việt, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đang để trống chuồng và chưa thể tái đàn bởi giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao. Nếu như cuối năm 2019 một lứa gà 5.000 con sau 5 tháng nuôi thả, trừ mọi chi phí anh Việt thu về khoảng 100 triệu đồng tiền lãi, thì lứa gà mới anh chỉ thu về được 40 triệu đồng. Như vậy số tiền này không bằng công đi làm thuê. Tuy nhiên vì đã bỏ đầu tư chăn nuôi chuồng trại quy mô lớn, lại mới chăn nuôi được hơn 3 năm nên anh Việt không muốn bỏ. Nhập cám từ một công ty ở Bắc Giang, hiện giá tăng cao có loại lên đến 40.000 đồng một bao 25 kg, nên anh Việt phải trả thêm 60 triệu đồng tiền chênh lệch cho một chuyến xe 10 tấn cám. Mặc dù nhập số lượng nhiều nhưng phải trả tiền ngay đã khiến nguồn vốn của gia đình cạn kiệt. Anh Võ Quốc Việt, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mỗi một lứa thì chúng tôi sẽ lãi được khoảng trên dưới 100 triệu, nhưng mà bây giờ thì so cái giá cám nó tăng cao quá nên chúng tôi chăn nuôi gần như là không có lãi. Nên là chúng trong cái thời gian sắp tới, nếu mà giá cám nó vẫn cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ tạm dừng cái công việc chăn nuôi của gia đình ạ.
Không may mắn như anh Việt, gia đình anh Hà Nguyên Hải, phường Nam Cường cùng một người bạn vay ngân hàng 300 triệu đồng để nuôi lợn và gà mới được 2 năm. Tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát khiến giá thịt gà giảm sâu. Nay giá cám lại tăng cao khiến việc chăn nuôi bị thua lỗ. Hiện gia đình đang có 4.000 con gà thịt, lượng cám mỗi ngày tiêu thụ lên đến vài chục kg. Để duy trì, có lúc anh Hải phải chịu giá lên đến 30%. Chuyển hướng sang nuôi 30 con lợn thịt với hy vọng giá xuất bán cao để gỡ gạc, nhưng giá cám cũng tăng 3 lần từ đầu năm đến nay, khiến anh Hải như ngồi trên đống lửa. Anh Hà Nguyên Hải, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Năm ngoái có Covid nữa thì lại càng thêm khó khăn. Thứ nhất là giá gà rẻ này, thứ hai là giá cám thì cứ tăng hồn vọt. Cho nên là bây giờ là chăn nuôi nó không cập được cái giá mình bán. Không biết là từ giờ đến cuối năm thì nó ra làm sao, nhưng mà về giá cám thì đến lần này là lại tăng thêm rồi, đã đặt tăng thêm khoảng tầm 3.000 một cân. Cái này rồi thì vì nghề nghiệp mà và công việc mà, thế cứ phải theo thôi, làm nào được.
Theo những người chăn nuôi, giá cám tăng từ 5 đến 6 tháng qua, mức tăng từ 300 đến 600 đồng một kg, tùy công ty và tùy chủng loại, cao gấp đôi so với thông thường.
tổng cộng đã có 5 đến 6 đợt tăng giá kể từ tháng 10 năm 2020 đến nay, với mức tăng từ 17 đến 30%. Thời gian qua, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, giá cám và nhiều loại nguyên liệu đầu vào khác như vaccine, con giống tăng cao, khiến giá thành chăn nuôi bị đội lên nhiều, còn giá bán ra không tăng đã gây khó khăn cho người nông dân. Nguyên nhân giá cám tăng cao bởi thời gian qua, nguyên liệu trong và ngoài nước tăng cao, tình hình dịch bệnh khiến khâu vận chuyển khó khăn, giá thức ăn chăn nuôi dự báo còn tiếp tục tăng nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Điều này gây ra nguy cơ xuất hiện cám giả kém chất lượng trên thị trường. Thực tế này đang rất cần sự điều tiết, tăng cường kiểm tra của các ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn cho người dân yên tâm tái đàn và đảm bảo nguồn cung thịt cho thị trường. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cho cái công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn, thì chúng tôi cũng phải tích cực tuyên truyền hướng dẫn cho người dân là nhập cái con giống có nguồn gốc, có chất lượng. Thứ hai là sử dụng thức ăn có hiệu quả nhất để đảm bảo phát triển chăn nuôi có lợi nhuận.
Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi nên chuyển hướng sang sử dụng đa dạng nguồn thức ăn từ rau xanh hay phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời chăn nuôi theo hướng liên kết nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, năm 2020, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ di rời 15 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai theo hình thức xen ghép với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Năm nay, huyện Trạm Tấu đã rà soát xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất, phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, kịp thời triển khai các công điện chỉ thị về phòng chống thiên tai xuống các thôn bản hộ dân, đồng thời phân công cán bộ xuống địa bàn phụ trách chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra. Chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để thông báo cảnh báo cho các cơ quan đơn vị địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng tránh. Năm 2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu xảy ra 9 đợt thiên tai làm chết 1 người, trên 500 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên 15 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm, muỗi xuất hiện nhiều dễ gây bệnh sốt xuất huyết và sốt rét. Do đó các gia đình đã áp dụng các cách làm khác nhau để diệt muỗi. Tuy nhiên do chủ quan khi lựa chọn sử dụng các sản phẩm không an toàn đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người, phản ánh sau của phóng viên thời sự. Những ngày này mưa nhiều, tiết trời ẩm ướt, xung quanh nhà chị Trần Thị Dương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có nhiều cây cối, lại gần khu vực tập kết rác nên muỗi dễ sinh sôi phát triển. Để ngăn ngừa muỗi đốt, chị Dương đã áp dụng nhiều cách đuổi muỗi và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, nhất là hai con nhỏ. Chị Trần Thị Dương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Con nhà mình thì nó cũng bị muỗi đốt nhiều nên là cũng có dùng những biện pháp mà mình ra ngoài hiệu thuốc mua những cái sản phẩm có uy tín với lại để xịt muỗi để chống cho cháu đỡ bị muỗi đốt.
Thời điểm giao mùa muỗi xuất hiện nhiều hơn nên không chỉ có gia đình chị Trần Thị Dương mà rất nhiều hộ dân đã phải áp dụng những cách làm khác nhau để diệt muỗi. Trên thị trường hiện nay cũng đang bán rất nhiều sản phẩm như các loại bình xịt, nhang diệt muỗi, đèn đuổi muỗi, tinh dầu đuổi muỗi, kem bôi da chống muỗi. Không chỉ bày bán tại các cửa hàng mà còn được giao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội. Chị Doãn Thị Nguyệt, nhân viên cửa hàng sách thiết bị văn phòng phẩm Tâm Liên, thành phố Yên Bái, nói.
Mình cũng theo nhu cầu của khách hàng và lấy những cái hàng mà nó đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng đến môi trường.
Ngăn ngừa muỗi đốt có nhiều cách, nhưng đáng tiếc mới đây vì sử dụng sông tinh dầu đuổi muỗi ở phòng ngủ mà 4 thành viên trong một gia đình ở tỉnh Hòa Bình đã bị ngộ độc và nhập viện cấp cứu. Loại tinh dầu này có nhãn hiệu nước ngoài, không có chữ tiếng Việt. Từ sự việc đáng tiếc không may này, mỗi gia đình cần lưu ý khi mua và sử dụng các sản phẩm diệt muỗi. Đặc biệt hiện có nhiều loại tinh dầu được giới thiệu là có khả năng đuổi muỗi nhưng lại không có nguồn gốc xuất xứ. Người dân cần tìm hiểu rõ thành phần của tinh dầu và hướng dẫn sử dụng. Không nên sử dụng tinh dầu đuổi muỗi thường xuyên và tuyệt đối không đặt thiết bị này trong phòng kín. Một số cách đuổi muỗi đơn giản hơn mà gia đình có thể tham khảo là trồng cây xanh có công dụng đuổi muỗi, diệt muỗi bằng vật điện, sử dụng dầu gió, tỏi, xả để đuổi muỗi. Ngoài ra, mỗi gia đình cần ngăn chặn muỗi sinh sản bằng việc thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực nơi ở, phát quang cây cối, xử lý các vùng nước đọng lâu ngày quanh nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân.
Lực lượng Cục Quản lý Thị trường Yên Bái phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Yên Bái và các bên liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu. Đây là toàn bộ tang vật mà lực lượng liên ngành đã bắt giữ được trong thời gian qua sau một thời gian đấu tranh triệt phá. Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định. Sau khi làm xong các thủ tục tiêu hủy theo đúng các quy định của pháp luật, hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử bao gồm máy đốt tinh dầu, đầu đốt, tinh dầu thuốc lá điện tử và 21 hộp bột C2, 3 hộp than C2 đã bị tiêu hủy. Tổng giá trị hàng vi phạm là hơn 100 triệu đồng. Ngoài số hàng hóa bị buộc phải tiêu hủy trước đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính hơn 54 triệu đồng đối với chủ các cơ sở vi phạm, buộc nộp lại hơn 12 triệu 400 ngàn đồng tiền thu lợi bất chính. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Biden đã ấn định ngày 11 tháng 9 là ngày mà khoảng 2.500 lính Mỹ còn lại sẽ được rút khỏi Afghanistan, chấm dứt một cách triệt để, điều mà nhiều người gọi là cuộc chiến không hồi kết của Mỹ. Tuy nhiên, phía Afghanistan có những phản ứng khác nhau. Cuộc chiến tại Afghanistan khiến hơn 2.400 binh sĩ hy sinh và gây tổn thất lên tới 1.000 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ cho biết quá trình rút quân sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 14 tháng 4 đã đăng tải trên Twitter rằng ông đã nói chuyện với ông Biden và Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tôn trọng quyết định của Mỹ và sẽ hợp tác với các đối tác Mỹ để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Taliban cũng cảnh báo nếu thỏa thuận bị vi phạm và các lực lượng nước ngoài không rời khỏi Afghanistan vào ngày đã định, các vấn đề chắc chắn sẽ phức tạp và những người không tuân thủ thỏa thuận sẽ phải chịu trách nhiệm.
Phát biểu trên truyền hình ngày 14 tháng 4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã giải thích quyết định tăng mức độ làm dầu urani tới độ tinh khiết 60% là nhằm đáp trả chủ nghĩa khủng bố hạt nhân của Israel sau khi cơ sở hạt nhân ngầm dưới lòng đất Natan của nước này bị tấn công. Trước khi thông báo tăng mức làm dầu urani lên 60%, Iran đã nâng độ tinh khiết của urani lên 20% trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 14 tháng 4, Tổng thống Rouhani tái khẳng định các hoạt động nguyên tử của nước này vì mục đích hòa bình. Trong một tuyên bố chung ngày 14 tháng 4, Pháp, Đức và Anh cho rằng việc tăng mức làm dầu urani là không cần thiết cho mục đích dân sự. Theo các quốc gia châu Âu, đây là một diễn biến nghiêm trọng bởi việc sản xuất urani được làm dầu ở mức độ cao là một bước quan trọng trong sản xuất vũ khí hạt nhân. Đồng thời khẳng định động thái mới của Tehran là đặc biệt lo ngại trong bối cảnh các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 vừa được nối lại tại thủ đô Viên của Áo, trong đó có sự tham gia gián tiếp của Mỹ.
Từ 0 giờ ngày 15 tháng 4, thủ đô Phnom Penh của Campuchia và thành phố Tat Mau lân cận sẽ bị phong tỏa trong 2 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 15 đến hết ngày 28 tháng 4, phạm vi áp dụng là thủ đô Phnom Penh và thành phố Tat Mau thuộc tỉnh Kandan. Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh tình hình nguy cấp hiện nay buộc chính phủ quyết định phải phong tỏa thủ đô. Trong thời gian phong tỏa, người dân bị cấm tập trung đông người và ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu cũng bị cấm. Lệnh phong tỏa sẽ được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng giám sát.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, để thua 1-3 ở trận lượt đi, sức ép buộc phải thắng Real Madrid đè nặng lên vai Liverpool. Liverpool đã tạo ra một thế trận áp đảo với vô số cơ hội và phát dứt điểm. Lần lượt những Mane, Salah và Firmino, rồi cả Jota Minor đều có cơ hội dứt điểm nhưng không ai có thể đem về cho Liverpool một bàn thắng. Real tỏ ra hết sức vững chắc với hàng thủ của mình và chờ đợi cơ hội phản công. Cơ hội cũng đã đến với đội khách nhưng cả Benzema và Vinicius đều bỏ lỡ. Dẫu vậy, tỷ số hòa 0-0 cũng là quá đủ cho thầy trò huấn luyện viên Zidane. Chung cuộc sau hai lượt trận tại tứ kết Champions League, Real giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 3-1. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là một đại diện khác của nước Anh, đó là Chelsea. Ở một cặp đấu khác tiếp đón Man City tại lượt về vòng tứ kết Champions League, Borussia Dortmund sớm có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 15. Người lập công là Bellingham. Sau bàn thua, Man City đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành của Dortmund. Tuy nhiên, cả De Bruyne và Riyad Mahrez lại thiếu đi sự chính xác ở những pha dứt điểm. Khó khăn của đội khách được giải quyết từ một tình huống sai lầm của đội chủ nhà. Emre Can để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, Mahrez đã không bỏ lỡ cơ hội để san bằng tỷ số cho Man City. Chưa dừng lại ở đó, tới phút thứ 75, đội chủ nhà tiếp tục phải nhận bàn thua. Phil Foden có một tuyệt phẩm sút xa, hạ gục thủ thành Hiss, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng trước Dortmund với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó giành tấm vé vào bán kết Champions League để đối đầu với Paris Saint-Germain. Vấn đề phân biệt đối xử trong bóng đá đang ngày càng được UEFA quan tâm hơn. Mới đây, UEFA đã phạt nặng cầu thủ của Slavia Praha vì phân biệt chủng tộc. UEFA đã chính thức ra án phạt cấm thi đấu 10 trận với cầu thủ Ondrej Kudela của Braha vì có những phát ngôn phân biệt chủng tộc với cầu thủ Camara của Rangers khi hai đội gặp nhau tại vòng 1/8 Europa League hôm 18 tháng 3. Phía Kudela phủ nhận cáo buộc khi gọi đối phương bằng từ ngữ này và sẽ kháng cáo vụ việc. Không chỉ Kudela bị phạt mà phía Rangers cũng có những cầu thủ bị cấm thi đấu vì hành vi bạo lực trên sân cỏ. Còn câu lạc bộ của Scotland bị phạt 9.000 euro vì không kiểm soát hành vi cầu thủ của mình. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Monte Carlo Master, các hàng giống hàng đầu như Novak Djokovic hay Nadal đều không quá khó khăn để có những chiến thắng đầu tiên. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng không gặp quá nhiều khó khăn trước tài năng trẻ là Sinner. Trong set 1, tay vợt người Serbia giành break ở game thứ 4 và duy trì lợi thế này để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Sang set 2, mọi chuyện còn trở nên dễ dàng hơn cho Nole khi anh có được chiến thắng với tỷ số 6-2. Vượt qua Sinner sau 2 set, đối thủ ở vòng đấu tiếp theo của Djokovic sẽ là hạt giống số 11, David Goffin. Ở một trận đấu khác, Rafael Nadal cũng đã dễ dàng khuất phục đối thủ là Dan Burdick với tỷ số 2-0.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, trời chuyển lạnh, vùng cao trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng, hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892 012.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.